đến thành thứ năm, tu thiền bao lâu được thành thông? Đó, cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà tôi cũng bị nhiều người hỏi lắm. Đây là một vấn đề lầm lẫn của đa số người hâm mộ tu thiền. Họ bị những môn thiền tà ngoại nói về sự linh thiêng màu nhiệm khiến họ ước mơ thành thông. Với tinh thần thiền tông, thành thông diệu dụng chỉ là vấn đề phụ thuộc không đáng kể. Tôi cũng thường nghe có những người tu thiền theo ngoại đạo, đây là một người đã đi trong đó thực cho tôi nghe. Có người họ nói rằng ta dạy tu thiền rồi cái mình xuất hồn được, mình đi nơi này nơi kia du lịch, rồi khi đó có lại phong mình là chức thánh quân gì đó ở đâu đó, được bay đi, được phong chức như vậy, thành ra tu thích quá, nghe là có những cái kỳ đặc. Rồi nó còn nếu mà khéo tu thì lại còn ẩn thân được nữa, ẩn thân với người khác không thấy. Thì như vậy quý vị thấy quá là hay, phải không? Còn bây giờ mình tu ở đây thì tôi tu mấy chục năm rồi, hỏi tôi có cái thành thông gì không thì tôi nói sao? Có không? Có chứ. Thành thông là cái gì? Là gánh nước bữa củi đó. Ngài Bàn nó vững đó đó, thấy không? Gánh nước bữa củi là thành thông của người tu thiền, thiền mà thiền tông á. Như bà già rót trà đó, trình thần thông đó. Như vậy thì hai cái thành thông, thành thông của người tu theo thiền ngoại đạo là biết bay đi, biết ẩn thân, biết được phong chức làm thành làm thánh. Còn thành thông của người tu thiền tông là biết rót nước, biết bữa củi, biết nấu cơm, biết làm bánh, vân vân, đó là thành thông rồi, chứ không có gì lạ hết trơn. Mà thành thông đó ở thế gian này có người nào không có không? Như vậy thì tất cả thế gian ai cũng có thành thông hết, phải không? Có thành thông mà người ta không biết. Chứ cả người nào cũng có thành thông. Như hồi nãy tôi nói, có thấy cái dụng của gió là lá cây rơi, là cành cây đọng, là bụi bay, vân vân, những cái động tác đó thì biết là có gió, gió mạnh gió yếu, nhìn thấy cái đó mình biết. Cũng như vậy, nơi tâm thể mình là cái thể hằng giác hằng tri, nó hiển lộ nơi sáu căn của mình. Sáu căn có tri giác thì biết mình có tâm thể hằng giác hằng tri, chứ khỏi cần tìm gì hết. Mà cái sáu căn là cái dụng của tâm thể, mà tâm thể là cái bất sanh bất diệt, mà cái bất sanh bất diệt thì nó là cái diệu dụng vô cùng. Diệu dụng vô cùng là thần thông mà chứ gì, mà nó hiện ra sáu căn tức là thần thông, phải không? Thần thông đó là thần thông chân thật, còn thần thông kia là tập mà được, phải không? Chứ không phải là thiệt. Thứ thiệt không cần tập, là tập không phải là thứ thiệt. Quý vị nhớ vậy đó, cái gì tập luyện được không phải là thiệt, còn cái thiệt là không có tập, tự nó sẵn, tự nó sẵn mà mình không biết, dùng sai đi là nó trở thành những cái vô ích, những cái tội lỗi. Bởi vậy cho nên sáu căn nó là thần thông, mà sáu căn cũng là lục tặc, phải không? Đó, lục tặc cũng là sáu căn, mà lục thông cũng là sáu căn. Biết nó dùng đúng chỗ thì đó là lục thông, còn không biết dùng sai chỗ đó là lục tặc. Như vậy thì sáu căn mình không phải là bệnh, thì đều có công dụng như nhau. Rõ ràng khỏi có tập luyện gì hết. Còn nếu người nào mà bị bệnh thì nó mới khuyết, nó tạp thôi. Như vậy thì cái đã sẵn từ cái diệu dụng của cái hằng giác hằng tri hiện ra mà mình không biết, rồi mình dùng nó sai chỗ, không đúng đường, cho nên rồi gây tạo tội lỗi, bị lăn trong luân hồi lục đạo. Bây giờ mình xoay chuyển nó, dùng nó đúng nơi đúng chốn thì nó trở về đường giác ngộ giải thoát. Như vậy thì đi trong lục đạo luân hồi cũng từ sáu căn đi trở về giác ngộ giải thoát cũng là sáu căn. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, khi mà ngài A Nan hỏi Đức Phật cái gì là cội gốc của sanh tử luân hồi và cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn, thì Đức Phật Thích Ca ngài im lặng, ngài không có nói, mà chư Phật mười phương dị khẩu đồng âm ứng lên nói một loạt rằng sáu căn của ông là gốc của luân hồi sinh tử, sáu căn của ông cũng là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Như vậy thì Bồ Đề Niết Bàn từ đâu mà ra? Từ sáu căn. Luân hồi sinh tử từ đâu mà ra? Cũng từ sáu căn. Nếu mà Bồ Đề Niết Bàn nó ở đâu ngoài sáu căn của mình á, thì mình không có tu được. Bởi nơi mình, tôi thí dụ cũng cái tai, cái tai mà ở đây là cái đồ nhơ, bên đây là đồ sạch, thì cái tai này nó không biết chọn lựa, cho nên nó nắm phải đồ dơ thì cái tai sao? Tai dơ. Còn nếu tai này nó biết chọn lựa, chê cái này dơ, nó nắm cái sạch thì nó thành sạch, thơm tho, thì cũng là cái tài thôi, phải không? Như vậy tu là gì? Để dạy cho nó biết khôn, nó đừng nắm cái dơ mà nó nắm cái sạch. Để đó, bây giờ mình tu là sáu căn là gốc luân hồi, bây giờ mình đừng cho nó tạo những cái nhân luân hồi, mà cho nó trở về cái nguồn giải thoát, thì như vậy là mình giải thoát. Tu là vậy, là chuyển, là sửa, sửa cái lầm, cái sai, trở về cái đúng, cái hợp lý, phải là tu chứ gì đó. Như vậy thì chỉ sửa một chút, thí dụ như mình thấy một người khổ, người tật nguyền, họ khổ sở, mình thấy cái mình thương, từ cái thấy mình cảm thông cái đau khổ họ mình thương, rồi cũng thấy người đau khổ đó, mình khởi nghĩ đáng kiếp à, tại hồi xưa làm ác bây giờ mới đáng chịu, thì cũng cái thấy đó cũng có người đau khổ đó, mà hai cái quan điểm khác nhau, phải không? Thì cái quan điểm đáng kiếp đó, thì cái đó là cái thấy của mình nó đã đi vào đường tội lỗi. Còn mình thấy người đó khổ, mình xót xa, mình muốn làm sao cho bớt khổ, đó là cái hướng để đưa mình tới cái chỗ an lạc. Như vậy cũng một cái thấy, chứ có cái thứ hai thứ ba nào đó, phải không? Là mình khéo chuyển, đình cho sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần mà tạo nên những cái nghiệp ác, nghiệp dữ, thì đó là khéo tu. Mình sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà mình biết chuyển lại cho nó thanh tịnh, nó trong sáng, thì đó là đạo đức, chứ có gì lạ. Vì vậy nên mới tu. Tu là sửa đổi, tu là chuyển cái xấu dở của sáu căn trở thành là tốt, đẹp, trong sáng, gọi đó là tốt. Bây giờ quý vị, sáu căn nó đương sạch sẽ, đương tốt đẹp, hay là nó dính những cái bẩn, cái nhớp, dính cái nào? Cái nào nó dễ dính nhất? Cái trong sạch nó dễ dính hay là cái nhớp nó dễ dính? Đó là cái mà chúng ta xét nơi mình rồi khéo tu, khéo chuyển thì đó là một cái điều thiết yếu. Như vậy nói tới cái tu á, nó không phải là cái quyền bí, nó không phải là cái thành thông hầu nhiệm, mà tu là cái thực tế biết xoay chuyển nơi con người mình từ cái dở xấu trở thành cái hay, cái tốt, chứ không có gì lạ hết. Mà ai đó nói tu để được cái gì trên trời trên mây đó, thì cái đó là một cái tưởng tượng thiếu thực tế. Mà cái được đó, nếu được công phu dùng nhiều và có kết quả, cũng là cái kết quả rỗng mà chơi. Thì nói thành thông thì trong kinh Phật kể hết sức rõ, ai là thành thông đệ nhất trong hàng đệ tử Phật? Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thành thông đó. Nghĩa là Ngài dẫn thành thông mình đi xa cho tới bao nhiêu cõi nước cũng được, hiện ra bao nhiêu to lớn cũng được. Như vậy mà tới chừng sắp đền nghiệp thì gặp mấy cái chú cướp như dây nó đánh, thì có khó gì nếu mà dùng thần thông, phải không? Dùng thần thông bay lên trên cái thì nó hết cục cửa được. Vậy mà rồi khi người ta dây đánh, cái dùng thần thông hết được, để nó đánh như tử, đánh như tử rồi về đau chết. Như vậy thì thần thông nó thua cái gì? Thua cái nghiệp, cái nghiệp ác mình đã gieo, đến khi phải trả thì thần thông gì cũng không thắng được hết. Cũng như bây giờ nhiều người nói các sư Tây Tạng tu có thần thông, ảnh thân được, biến hóa được. Nhưng mà rồi khi Trung Quốc kéo quân qua, rồi các ngài chạy xuống hết trơn. Nếu không có thần thông vậy mình quá bùa quá phép gì chơi, quân giặc nó đi không được, đứng chỗ, cái nó quản nó rút về không sướng không, phải không? Mà sao không dùng thần thông mà lại kéo chạy tuốt qua bên Ấn Độ ẩn? Thì như vậy mới thấy rõ ràng cái nghiệp khi nó đến, thần thông không có làm gì được hết. Thì cái nghiệp là mạnh hơn thần thông, mà người ta lại thích thần thông mà không sợ nghiệp, phải không? Đó, người tu Phật chân chánh là sợ nghiệp. Nghiệp ác đừng gây, đừng tạo, mà phải luôn luôn tạo nghiệp lành, tạo những cái công đức để cho mình vươn lên, mình nhẹ nhàng. Cái đó mới là cái đáng lo. Vậy mà giảng kinh nói đạo thực như vậy, ít người chịu nghe. Chứ mà có ai đó lại kêu anh lại đây, chị lại đây, tôi soi căn cho. Cái căn này hồi xưa là tiền mới xuống đây, cái căn kia hồi xưa là con bò con chó gì mới lên đây. Nói vậy cái thôi phục lại quá chừng. Người ta chịu những cái gì mà hỏi nói có thiệt hay không, lấy gì là bằng chứng, phải không? Mà mình nói cái thôi nghe mềm, còn cái lẽ thực chân lý lại coi thường. Bởi vậy nên con người bị lừa bị gạt là như vậy. Tôi nói cho quý vị thấy rõ cái tinh thần tu hành nó phải có cái căn bản, nó phải có cái lẽ thực, chứ không phải là nói cái chuyện mơ hồ thì được. Cho nên ở đây người tu thiền là cái người phải thấy được cái lẽ thực nơi bản chất con người mình, cái gì là quan trọng, để rồi mình chuyển mình sửa nó thì vậy mới là tốt. Chứ còn nói những cái chuyện thần thông linh diệu rồi gì đó, nó không phải là quan trọng. Với tinh thần thiền tông, thần thông diệu dụng chỉ là vấn đề phụ thuộc không đáng kể đó. Đạt được tánh giác sống với tâm thể mới là điều thiết yếu. Như nói minh tâm kiến tánh, hay nói thức tâm đạt bản nguyên danh vi sa môn. Minh tâm kiến tánh là nói theo thiền, còn thức tâm đạt bản nguyên danh vi sa môn đó là kinh. Trong kinh nói người sa môn là phải thấu suốt được tâm, đạt được cái nguồn gốc của tâm, cái nguồn gốc của mình, thì đó mới là xứng đáng vị sa môn. Vì thế mục tiêu chánh yếu của hành giả tu theo thiền tông là làm sao kiến tánh để khởi tu, nghĩa là nhận được bản tánh mình, rồi khởi công dụng dẹp bỏ tất cả những cái nghiệp tập nhiều đời cho nó sạch. Sau khi kiến tánh phải buông xả vọng tưởng để hằng sống với chân tánh. Ngoài hai điều chánh yếu này không còn gì đáng kể. Thế nên chư thiền sư chưa kiến tánh phải đi hành khước 20-30 năm tìm khắp các hiện tri thức để được kiến tánh. Sau khi kiến tánh, các ngài vào núi ở mấy mươi năm để buông xả vọng tưởng. Xong việc các ngài mới ra làm lợi ích cho người sau. Mọi sự mầu nhiệm đối với thiền sư xem như một bệnh hoạn đáng trách. Tất cả cái mầu nhiệm là bệnh hoạn đáng chê trách chứ không có gì quan trọng. Đây kể thiền sư Nam Tuyền đi thăm trang sở ở dưới núi, đến nơi thấy trang chủ sắp đặt lễ nghi trịnh trọng trực đó. Nam Tuyền hỏi: ta đi đâu không báo cho ai biết trước, tại sao trang chủ bài biển thế này? Trang chủ thưa: khi hôm có thổ địa mách, hôm nay hòa thượng đến. Nam Tuyền nói: thầy già họ Vương này tu hành vô lực, bị quỷ thần thấy tâm. Đi tới đâu bây giờ, nói giả sử như ở đây quý sư của mình mà muốn đi thăm chùa nào đó, chiều hứng cái à mai mình đi lại chùa đó thăm, thì sáng tới cái thấy thầy trụ trì thì sửa sang bàn ghế rồi trải mặt bàn dọn nước đồ sẵn, tới hỏi sao mà tôi đi không cho hay mà thầy biết thầy dọn vậy, thì nói hồi hôm có thổ địa mách, bữa nay biết thầy tới, lúc đó mình vui không? Chắc cũng thích trong bụng, ngon rồi. Ta đi đâu quỷ thần báo trước, ta đi đâu quỷ thần báo trước là ngon rồi. Như vậy là ở đời hiếm có. Nhưng mà ngày Nam Tiền, ngài nói: thầy già họ Vương này tu hành vô lực, bị quỷ thần thấy tâm. Tại ta tu mà cái đạo lực còn yếu, cho nên quỷ thần thấy tâm. Chỉ còn yếu cho nên hồi chuyện qua khởi nghĩ, nghĩ bữa nay đi xuống, cho nên ông thổ địa ông mới thấy. Chứ vậy là mình tu mà chưa nghiêm mặt, cho nên rồi bị thổ địa thấy tâm mình, đó là cái yếu của mình. Thấy không? Được đón tiếp, được quỷ thần mách bảo mà tự trách mình còn yếu. Chứ không phải mình hay đâu nghe. Mai mốt đi mà lỡ có chuyện đó rồi tự hào tự đắc thì cái đó là bệnh trầm trọng. Đó là một cái